Viết về khả năng ra quyết định.
Trong ngành tư vấn hướng nghiệp, vai trò của nghiên cứu rất quan trọng. Muốn được tin tưởng và có tiếng nói, phải có nghiên cứu làm điểm tựa đằng sau phát biểu của mình. Cũng trong ngành này, người làm công tác nghiên cứu lấy đề tài nghiên cứu từ những người đang hành nghề, như tôi chẳng hạn. Lý do là vì chúng tôi cọ sát với công việc và con người trong công tác hàng ngày, do đó chúng tôi có cơ hội nắm bắt và hiểu những vấn đề mới nhất, sớm nhất. Từ những quan sát của chúng tôi, người nghiên cứu sẽ đặt giả thiết rồi đi tìm chứng cứ xác nhận hay phản biện. Sau đó kết quả nghiên cứu ra đời và những người hành nghề sẽ dựa vào các kết quả để làm công việc tư vấn tốt hơn, hiệu quả hơn. 6 tháng gần đây, tôi cứ loay hoay với câu hỏi sau. Nhóm sinh viên mà tôi đang gặp gỡ và hỗ trợ hiện tại ở Đại học RMIT Việt Nam, sinh ra ở những năm 95 đến 99 có đặc điểm gì chung? Tôi vẫn nhận ra các em khác những anh chị sinh trước mình vài năm một cách rõ rệt. Ví dụ như các em không còn bị cha mẹ ép buộc nhiều như các lứa trước đây, phải học theo một ngành nào đó để sau này làm một công việc nào đó. Ví dụ như tính cách các em thoải mái hơn, hoạt bát hơn, vô tư hơn so với các lứa trước đây. Nhưng những quan sát đó vẫn chưa đủ cho vị trí tư vấn hướng nghiệp của tôi. Tôi cứ có cảm giác như điều tôi tìm kiếm vẫn còn lẩn quất đâu đó. Có lẽ vì các em ít có chất liệu để tâm sự hơn, những câu hỏi các em đặt ra cũng ít trúc trắc hơn. Cũng có thể các em cho tôi cảm giác những vấn đề các em gặp phải khá nhàn nhạt, bàn bạc, vì hình như các em cũng chưa hiểu vấn đề của mình là gì nữa. Chỉ đến 2 tuần gần đây, tôi mới nhìn thấy được sợi chỉ xuyên suốt các vấn đề hướng nghiệp của nhóm sinh viên này, đó là khả năng ra quyết định. Các em cực kỳ sợ phải chọn lựa và ra quyết định nghề nghiệp, như học ở đâu, học ngành gì, học nhiều hay ít, có làm thêm hay tham gia hoạt động xã hội không. Có em còn tâm sự, thà rằng em bị cha mẹ ép phải học ngành gì còn dễ chịu hơn là cho em quyền tự do quyết định. Bởi vì khi phải ra quyết định, em cảm thấy bị áp lực và thấy sợ hãi. Giả thiết đầu tiên của tôi là nhóm bạn trẻ này từ nhỏ đến lớn đã quen với việc được sắp xếp bởi gia đình và nhà trường. Cuộc sống của các em từ năm lớp 1 cho đến năm lớp 12 giống như một chương trình được thiết lập sẵn. Các em học ở trường, khi về nhà học thêm để chuẩn bị cho những kỳ thi vượt cấp trong trường. Ngoài các môn văn hóa, các em không có nhiều cơ hội tham gia những hoạt động khác như nhạc, họa, thể thao, hội học sinh, hoạt động xã hội, vân vân. Toàn bộ sức lực và sự chú ý của các em được nửa khuyến khích, nửa ép buộc từ phía gia đình và nhà trường, đổ vào việc học văn hóa. Do đó, các em ít có cơ hội phải ra quyết định cho đời sống hàng ngày, vì phần lớn đã được sắp xếp và quyết giùm em rồi. Giả thiết thứ hai của tôi là cha mẹ của nhóm bạn trẻ này là thế hệ sinh ra ở cuối những năm 50 đến đầu những năm 70. Thế hệ này tuy trưởng thành trong thời kỳ hậu chiến nhưng bắt đầu phát triển sự nghiệp ở những năm đất nước Việt Nam mới mở cửa với thế giới bên ngoài. Sau một thời gian dài bế quan tỏa cảng sau năm 1985, vì vậy họ vừa có những đặc điểm của thế hệ trước đó là coi trọng sự an toàn và ổn định trong nghề nghiệp, lại vừa cởi mở hơn cho phép con cái chọn lựa các ngành học mới. Thêm nữa, vì rất bận rộn mưu sinh, họ gần như rất có ít thời gian gần gũi theo dõi sự phát triển về tinh thần của con mà tập trung vào việc kiếm tiền để cải thiện đời sống kinh tế của gia đình. Đối với họ, cho con cái được những giá trị về vật chất rất quan trọng và đôi khi vì vậy họ quên đi rằng sự nuôi dưỡng về giá trị tinh thần cũng quan trọng không kém cho các em. Giả thiết thứ ba của tôi là cha mẹ của nhóm bạn trẻ này vì cực khổ trong thời kỳ trưởng thành, phải giúp gia đình ra đời bươn chải sớm để mưu sinh, nên đối với con cái của họ, họ ngoài đòi hỏi trách nhiệm học giỏi ra thì ít có những đòi hỏi khác như làm việc nhà, giúp kinh tế gia đình, phụ cha mẹ trong những lo âu cũng như gánh nặng khác. Họ lo lắng hết tất cả và khi về nhà chỉ mong con cái được bình an, bảo bọc, hạnh phúc, chỉ cần học giỏi và vâng lời. Còn lại, mọi cái họ không đòi hỏi nhiều. Dựa trên ba giả thiết trên, tôi kết luận rằng nhóm bạn trẻ mà tôi đang hỗ trợ vì thiếu cơ hội ra quyết định làm lỗi, học từ lỗi lầm, cũng như thiếu cơ hội trải nghiệm, tiếp xúc với cuộc đời ngoài lăng kính học tập, tạo cho các em thành thói quen rằng tất cả quyết định quan trọng đều đã được làm sẵn cho mình. Kết quả là khi bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học, nơi mà bỗng dưng các em thành người lớn, phải làm tất cả mọi quyết định từ nhỏ đến lớn, như học bao nhiêu môn, học ngành gì, nếu không hợp thì đổi ngành gì, kết bạn với ai, tham gia nhóm hoạt động nào. Bên cạnh đó, các em có rất nhiều sự tự do như có thể không vào lớp vì không ai điểm danh, bắt đầu những mối quan hệ sâu hơn bạn bè vì ít bị kiểm soát hơn, tự quản lý thời khóa biểu vì giờ học không như dưới trung học, vân vân. Các bạn trẻ trong nhóm này vừa thích vừa sợ những thay đổi này vì chưa biết cách cư xử sao cho tốt nhất. Điều họ lo lắng nhất là những lỗi lầm có thể xảy ra vì quyết định của bản thân. Họ thường dựa vào những lời khuyên của bạn bè, cũng là những người chưa rõ ràng lắm về bản thân để ra quyết định. Họ làm vậy vì khi có một ai đó giúp mình quyết định, họ vẫn thấy an tâm hơn. Từ những quan sát trên, tôi nghĩ rằng để hỗ trợ cho nhóm sinh viên ở lứa tuổi này, điều quan trọng là 1. Hướng dẫn cho các em những kỹ năng liên quan đến việc lập quyết định, như kỹ năng suy nghĩ tư duy, kỹ năng suy nghĩ chiến lược và kỹ năng phân tích vấn đề. 2. Khuyến khích các em tìm hiểu những giá trị quan trọng nhất đối với bản thân, vì khi biết rõ điều gì quan trọng nhất với mình, các em sẽ dễ dàng ra quyết định hơn. 3. Cho các em thấy rằng lỗi lầm là một phần tất yếu của cuộc sống và sự phát triển. Khi đã suy nghĩ kỹ, đã phân tích xong, hãy quyết định theo giá trị của mình. Rồi nếu quyết định ấy không phù hợp lắm cho bản thân, thì hãy học hỏi từ kinh nghiệm ấy để lần sau ra quyết định tốt hơn. Ghi chú của tác giả. Đây chỉ là những quan sát đầu tiên và tôi nghĩ chắc phải mất vài năm nữa tôi mới biết những giả thiết của mình có chính xác hay không. Những tháng ngày gần đây, các em thuộc thế hệ sinh ra trong những năm 88 đến 92 quay lại tâm sự, trò chuyện, chia sẻ tâm tư và cuộc hành trình của họ. Những gì các em kể tôi nghe chứng thực các giả thiết trước đây của tôi khá chính xác. Mong rằng một ngày không xa, tôi có thể bắt đầu làm nghiên cứu về đề tài hướng nghiệp cho giới trẻ Việt Nam. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể đưa ra những kết luận dựa vào quan sát và trực giác của một người hành nghề. Điều mà cá nhân tôi cho rằng không thua nghiên cứu số liệu là bao. Đoạn khúc về giáo dục và việc làm. 1. Giáo dục là đầu tư dài hạn. Việc làm sau khi ra trường. Gần đây, báo chí trong và ngoài nước hay nhắc đến những thống kê của các trường đại học về khả năng tìm được việc làm trong vòng 3 tháng ngay sau khi sinh viên tốt nghiệp kết thúc quá trình học tập ở trường họ. Đây đang dần là một trong những tiêu chí quan trọng được dùng để đánh giá chất lượng đào tạo của một trường đại học. Tôi nghĩ nó là một trong những công cụ tốt, nhưng cũng không thể không xét đến việc nếu công cụ này bị dùng sai thì sẽ đi ngược lại với tầm nhìn của giáo dục hướng nghiệp mất. Nó có thể được dùng sai như thế nào? Các trường học sẽ đua nhau lập ra các chương trình thực tập hay tìm việc cho sinh viên để đặt các em vào vị trí công việc ngay sau khi ra trường. Như vậy, thống kê trong vòng 3 tháng sẽ rất tốt, có thể đạt được đến 100%. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất ở đây, theo cái nhìn của một người làm tư vấn hướng nghiệp, đó là các em có tồn tại được trong công việc ấy lâu dài hay không? Làm cách nào để giúp các em phát triển, học hỏi, yêu thích và tự quản lý sự phát triển nghề nghiệp của mình sau công việc đầu tiên? Nếu chỉ vì con số, thì chúng ta không hề cân nhắc về mặt giáo dục cho sinh viên mình nữa. Chúng ta không còn muốn giúp các em trở thành những công dân tự tin, tự lập, mà chỉ quan tâm sao cho các em có một công việc ngắn hạn. Chuyện xảy ra sau đó thì không quan tâm. Mục tiêu của giáo dục luôn luôn và nên là sự phát triển đường dài, phát triển một con người đến mức có thể tự lập, có đủ khả năng tự lo cho bản thân, tự tìm ra lối đi, tự có quyết định phù hợp nhất với mình. Khi cá nhân phát triển tốt, gia đình sẽ ổn, xã hội sẽ lành mạnh hơn nhiều. Tiền lương và học phí. Cha mẹ, học trò và rất nhiều người khác nghĩ rằng số tiền lương mà một sinh viên mới ra trường nhận được phải tỷ lệ thuận với học phí mà các em và gia đình đã bỏ ra cho chương trình đại học. Nhưng trong thực tế, không cần biết bạn học ở trường, bạn trả học phí cao như thế nào khi bạn đã tìm kiếm các cơ hội việc làm tại Việt Nam. Ở trong các vị trí ban đầu dành cho sinh viên mới ra trường, thì bạn phải chấp nhận mức lương của công ty nêu ra. Chất lượng làm việc của một nhân viên phải được chứng minh và công nhận qua sự thể hiện hàng ngày, chứ không phải do tên trường, tên ngành học hay số tiền bạn đã đóng học phí. Hãy chứng minh bản thân qua những hành động hàng ngày trong một thời gian dài hơn 6 tháng bạn nhé, trước khi đòi hỏi được người khác công nhận và đánh giá cao. Giáo dục luôn là đầu tư đường dài, các em dù đã tốt nghiệp ở đâu cũng phải đi qua đoạn đường đầu tiên của phát triển nghề nghiệp, nghĩa là bắt đầu từ con số 0 ở một doanh nghiệp, công ty nào đó. Sau một thời gian làm việc, chất lượng của chương trình đại học mà các em đã học sẽ có tác dụng. Đây là lúc các em có thể áp dụng kiến thức, kỹ năng và chạy nước rút. Chỉ khi ấy, các em có thể nhảy công ty, nhảy mức lương và từ từ thăng tiến. Đó mới là lúc người ta có thể thấy được chất lượng giáo dục đại học quan trọng như thế nào. Bản thân tôi và rất nhiều bạn bè học ở Mỹ đã phải mất gần 10 năm mới trả xong nợ học phí cho chính phủ. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ lấy lại vốn đã bỏ vào học phí đại học chỉ trong vài năm đi làm sau khi mới ra trường. Vì khi đã đi làm, bạn sẽ có những chi tiêu khác, phát triển khác, dự định khác, như học lên thạc sĩ, như học thêm nghề này nghề kia, như bắt đầu kinh doanh, v.v. Nên cha mẹ và các em ơi, nếu đã cho con đi học, thì hãy coi như đó là món quà và sự đầu tư cho con trong tương lai, và đừng mong lấy lại trong vòng vài tháng hay vài năm ngắn ngủi, vì điều đó gần như là không thể. 2. Tầm quan trọng của đức tính khiêm tốn. 6 năm qua, trong suốt thời gian tư vấn hướng nghiệp tại Việt Nam, tôi ngạc nhiên nhận ra rằng những cựu sinh viên gặp khó khăn nhất sau khi đi làm, tìm đến tôi để được hỗ trợ, không phải là các em có điểm trung bình thấp, mà ngược lại là những sinh viên có điểm trung bình khá cao và khá nổi bật trong thời gian đi học. Lý do là vì những mong đợi của họ dành cho môi trường làm việc rất không thực tế. Ở ghế nhà trường, các em học rất nhiều lý thuyết, được trao cơ hội làm những bài tập hứng thú, có cơ hội thực hành trong các câu lạc bộ trong và ngoài trường ở những vị trí quan trọng. Do đó, các em quen nắm vai trò lãnh đạo, quen được tôn trọng và lắng nghe, quen được ra ý kiến và được nắm quyền chủ động. Kết quả là, khi vào một doanh nghiệp lớn, phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất, các em không chịu nổi những công việc nho nhỏ, căn bản hàng ngày. Không chịu được hệ thống nặng nề, chán chường của công ty, không chịu được những anh chị lớn tuổi hơn, ù lì, không thích thay đổi, vân vân và vân vân. Và kết quả là các em bỏ việc trong vòng 3 tháng, nhảy qua nơi khác, lại bỏ việc trong vòng 3 tháng, cứ thế và cứ thế. Các em quên rằng khi bước vào một nơi mới, các em cần phải quan sát, học hỏi, khiêm tốn, có thái độ làm việc tốt. Nếu không thể làm việc nhỏ, làm sao có thể làm việc lớn sau này? Nếu chưa rõ hệ thống, làm sao các em có thể thay đổi nó? Nếu chưa xây dựng được quan hệ với đồng nghiệp, ai sẽ lắng nghe ý kiến của các em đây? Nếu chưa hiểu những khó khăn mà mọi người đang gánh chịu, thì làm sao biết được ý kiến em có thực tế hay không? Sẽ bực bội biết bao khi mọi người cần sự hỗ trợ của em lại không đi làm, mà đi nghĩ những kế hoạch cao lớn trên trời dưới biển không thực tế chút nào. Nếu các em kiên nhẫn, ở lâu chút, hiểu nhiều chút, chịu khó chút, từ từ sẽ có được niềm tin của mọi người xung quanh, hiểu hệ thống và sẽ tìm ra cách làm việc hiệu quả. Nếu khi ấy các em vẫn cảm thấy không phù hợp, thấy nơi này không đáng để đầu tư và phát triển, thì ít ra khi ấy em có thể ra đi một cách vui vẻ, giữ quan hệ với nơi làm việc cũ, cũng như biết được mình thích gì, làm gì, ở đâu, nơi nào tốt hơn cho mình. Lúc ấy, sự rời đi của các em là để phát triển, để chuyển biến, chứ không phải là để bỏ chạy. Rất ít ai bỏ qua được giai đoạn này. Những năm đầu sau đại học, dù em có là người học giỏi nhất trường hay không, Chỉ khi trải qua nó, học từ nó mới có thể vững vàng hướng về phía trước. Vì vậy, hãy khiêm tốn, lắng nghe và học hỏi. Khiêm tốn không có nghĩa là tự ti, mà ngược lại, khiêm tốn chỉ có thể xuất hiện khi một người có đủ tự tin để dám nói với bản thân và với người khác rằng tôi còn biết ít, tôi muốn học thêm, tôi đã giỏi nhưng vẫn muốn học hỏi từ người khác. 3. Lời nhắn gửi. Sinh viên ơi, các em lớn lên ở một thế hệ rất khác với tôi và những người đi trước. Các em được bao quanh bởi công nghệ thông tin nên chuyện gì xảy ra cũng nhanh cũng gọn. Các em không thích đợi khi Internet không kết nối liền. Các em chưa phải đi bộ 5 cây số cho một quán cà phê mình ưa thích. Các em không cần đợi thật lâu cho một chiếc áo mình muốn mua. Do đó, đợi chờ không phải là từ quan trọng. Thêm nữa, các em tiếp xúc với mạng xã hội hàng ngày và được thông tin từ bạn bè người quen rất nhanh. Do đó, các em đánh mất thói quen tìm hiểu thông tin một cách kỹ lưỡng hơn, có chiều sâu hơn. Các em dễ bị ảnh hưởng từ những cảm xúc tiêu cực của người khác, để rồi hay vội vàng ra quyết định. Tôi chỉ mong các em đọc ghi chú này để hiểu rằng những thành công và giá trị nào trong cuộc sống cũng cần thời gian và sự trải nghiệm. Đừng đòi hỏi kết quả trước khi bỏ ra công lao. Trước khi bỏ học để tìm kiếm sự nghiệp như Bill Gates hay Steve Jobs, hãy tìm hiểu thật kỹ bao nhiêu người làm như họ mà thành công. Và họ phải có những tố chất gì, sống trong hoàn cảnh nào để được thành công như vậy. Trước khi đòi hỏi đãi ngộ và sự thông cảm từ đồng nghiệp ở công ty, hãy tự hỏi mình đã đầu tư vào mối quan hệ chỗ làm, đầu tư vào công việc như thế nào. Nhưng tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào các em, chưa bao giờ ngừng ngưỡng mộ sự nhiệt tình, mạnh mẽ, sức sống của các em, chưa bao giờ ngừng yêu thương các em. Tôi tin các em sẽ tìm ra con đường của mình. Có lẽ cũng phải hù các em một chút. Không biết có phải càng lớn tuổi càng khó tính hay sao không, mà sao dạo này tôi hay lo đứng lo ngồi cho sinh viên của mình trong RMIT và không phải của mình ngoài RMIT lắm. Bản thân tôi không thích phê bình hay xoáy vào những điểm còn yếu của thế hệ trẻ hơn, vì tôi quan điểm rằng chê bai không giúp được gì các em, mà chỉ làm họ nản lòng, thoái chí. Nhưng những quan sát gần đây làm tôi lo lắng, nên quyết định gióng một tiếng chuông chia sẻ với các em những lo âu của mình. Mong rằng sự hù dọa này giúp các em chút nào trong việc chuẩn bị cho tương lai mình một cách thực tế hơn. Ảo tưởng làm giàu. Tôi tin chắc ai chịu khó đọc tin tức hay lướt web đều đồng ý rằng gần đây những khóa học về làm giàu tại Việt Nam khá thịnh hành. Đi kèm là những thông tin, câu chuyện trên báo đài về sự thành công của nhà khởi nghiệp trẻ này, nhà khởi nghiệp trẻ khác, v.v. Điều đáng tiếc là nếu dễ dàng tin vào những khóa học ấy hoặc muốn lập tức theo gương các bạn trẻ với những câu chuyện khởi nghiệp ấy, các em dễ sa lầy vào những mong muốn gần với ảo tưởng, xa rời thực tế, để rồi dễ nản lòng thoái chí, đến nỗi không chịu sống một đời sống thực tế sau này. Đằng sau những câu chuyện thành công nổi bật tại Việt Nam luôn thấp thoáng bóng dáng một gia đình vững chãi từ tài chính, kiến thức, kinh nghiệm cho đến mạng lưới chuyên nghiệp. Hãy làm cuộc nghiên cứu bỏ túi đi, các em sẽ thấy những câu chuyện trên báo đài chỉ nói lên phần nổi của sự thành công mà không hề nói đến những yếu tố quan trọng nhất giúp các bạn trẻ ấy, đó là gia đình của họ. Gia đình đầu tư cho con cái từ những ngày còn bé, trong việc học, trong việc đào tạo, chuẩn bị cho các em rất nhiều thứ cần thiết cho con đường khởi nghiệp của họ. Đừng bao giờ nghĩ rằng người ấy tự thành công một mình, không cần gia đình họ. Đó là câu nói ngây thơ, vì không có gia đình hỗ trợ trong giáo dục từ nhỏ, chi tiêu hàng ngày, trong thời gian mới ra đời, cho đến mạng lưới quan hệ sau này. Sự thành công trong kinh doanh của một bạn trẻ, tại một nơi mà tất cả đều dựa vào sự quen biết như Việt Nam, là điều không tưởng. Vậy nên, hãy ngừng đọc báo, ngừng share Facebook, những mẫu chuyện ấy với các lời comments chanh chua hay cảm phục. Thay vào đó, hãy nhìn quanh mình để tìm những câu chuyện thành công gần với hiện tại của mình nhất. Học hỏi từ họ, tìm tòi những yếu tố nào giúp họ đến được ngày hôm nay, các em sẽ thấy một công thức khá đơn giản. Chịu khó làm việc. Chịu khó làm chứ không phải chịu khó tưởng tượng đâu nhé. Luôn học hỏi, khiêm tốn, thực tế, đi chậm, lừa cơm gắp mắm, không ảo tưởng. Đó có thể đơn giản là một người con trai từ ngoại tỉnh về thành phố học, tốt nghiệp, lăn lộn đi làm chừng 7-8 năm trong một công ty nhỏ. Bên ngoài, làm thêm công việc phục vụ quán cà phê để từ từ thuê mặt bằng mở một quán nhỏ lề đường với thu nhập đủ nuôi mình và gia đình, nhưng vẫn không nghỉ công việc toàn phần ở công ty nhỏ kia. Đó có thể là một người con gái vượt khó sáng tốt nghiệp lớp 12 bằng bổ túc văn hóa, thì trầy trật vào được một chương trình đại học của một đại học loại khá. Vừa đi dạy thêm, vừa đi học để tự lo cho bản thân. Chậm chậm chịu khó, trau dồi kiến thức, kỹ năng để rồi khi ra trường từ từ tìm được một công việc toàn phần ở công ty hạng trung, nhưng không bỏ công việc dạy thêm hàng đêm để thêm thu nhập. Hai câu chuyện này so ra khá tầm thường với những câu chuyện kia. Nhưng nếu so sánh hiện tại của họ với mức khởi đầu, tôi cho rằng câu chuyện thành công của họ đáng được để ý không kém. Vì vậy, tôi nghĩ các em hãy ngừng đọc những câu chuyện của người khác mà hãy bắt đầu viết câu chuyện của bản thân mình từng chương một. Ảo tưởng về sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Quả thật, Việt Nam đang phát triển rất nhanh, đầu tư nước ngoài ao ạt vào rất nhiều. Quả thật là nhu cầu lao động tại Việt Nam luôn cao, nhân tài luôn được cần trong những năm gần đây và sắp tới. Nhưng điều này không xảy ra mãi mãi, chưa nói rằng nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Hãy đọc bản báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2014 về thị trường nhân lực Việt Nam để giật mình nhìn lại. Nếu chúng ta không đáp ứng được thị trường đầu tư nước ngoài về vấn đề nhân lực, họ sẽ không ở đây lâu đâu. Chúng ta không phải là quốc gia duy nhất có đủ điều kiện phù hợp với nhu cầu nhân công rẻ của họ. Nếu họ vẫn ở, hãy nhìn vào những hiệp nghị mà chính phủ Việt Nam liên tục ký gần đây, từ TPP đến ASEAN, thì sẽ hiểu người lao động Việt sẽ bị cạnh tranh ngay trên sân nhà. Câu hỏi là, chúng ta có cạnh tranh nổi không nếu không chuẩn bị từ bây giờ? Còn nữa, các nước mà sinh viên Việt Nam chọn du học đang dần siết chặt luật lao động của họ. Nước Anh đã ngưng việc cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân ở lại làm, mà buộc họ phải quay về nước ngay sau khi tốt nghiệp. Những nước khác cũng sẽ từ từ theo sau. Điều này có nghĩa là gì? Sinh viên du học nước ngoài sẽ quay về cạnh tranh trên thị trường lao động nội địa. Vậy thì, nếu các em đang là sinh viên trong nước, em nên thật sự bắt đầu tự hỏi, tôi phải làm gì để chuẩn bị khi ra trường có đủ sức cạnh tranh tìm được một việc làm tốt cho bản thân? Gia đình. Tôi vẫn thường tự hỏi vì sao cha mẹ Việt Nam luôn khó những thứ không cần thiết và dễ những thứ không nên dễ. Ví dụ, họ thật khó khăn trong việc không cho con đi chơi, đi làm thêm, đi gặp bạn bè, tham gia hoạt động ngoại khóa. Họ chỉ muốn con họ ở nhà, ngay dưới ánh mắt của họ, hay chỉ ngồi trong lớp học thêm cho họ yên tâm. Ngược lại, họ thật dễ dàng trong việc cho phép con không làm việc nhà, không yêu cầu con chịu trách nhiệm cho những quyết định đơn giản hàng ngày, cho phép con mua những vật dụng đắt tiền. Họ la mắng, làm con xấu hổ, nhưng ít khi phạt bằng hành động thực tế. Tôi nghĩ thay vì quản con và chỉ cho con nên làm gì từng bước. Từng bước, cha mẹ hãy tập cho con biết tự xác định mục tiêu, biết ra quyết định dựa trên những gì trong tầm với của mình. Biết chịu trách nhiệm với quyết định của mình, biết giải quyết vấn đề riêng của mình. Đừng làm giùm con, quyết định giùm con hay sống giùm con, nếu không muốn nó mãi mãi không trưởng thành. Nói thật, tôi luôn thấy chướng mắt khi nhìn cha mẹ dẫn con đi nộp đơn vào trường đại học, viết đơn cho con, hỏi câu hỏi giùm con, liên lạc thầy cô thay con. Có lẽ 10 năm trước, khi con 8 tuổi, cha mẹ nên từ từ cho con tự làm những thứ nho nhỏ, thì 10 năm sau, khi con 18 tuổi, cha mẹ chỉ cần lắng nghe thông tin từ con nghe con báo cáo, hỏi con lý do vì sao, rồi hỗ trợ tài chính với các giới hạn mà cả hai đều hiểu. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều.
Kết.
Tôi viết bài này trong hai nỗi sợ. Sợ mình bị ném đá và sợ mình không được các em thương nữa. Nhưng tôi xin đính chính, tôi không gần yêu quý các em. Tôi chỉ muốn các em thực tế hơn, cố gắng hơn, bớt ảo tưởng hơn, tỏ trách nhiệm hơn và thôi đừng ngây thơ dựa dẫm vào người khác nữa khi đã 18 tuổi rồi. Các em ơi, hãy bước vào đời với chân cứng đá mềm. Hãy bắt đầu sống và viết câu chuyện của mình đi nhé. Có những lúc mình nên buông tay trước. Khi viết những dòng này, hiện lên trong trí tôi là hình ảnh một gương mặt còn khá nhiều nét trẻ con. Làn da trắng, đôi mắt đen long lanh và nụ cười nửa e thẹn, nửa phá phách. Đó là một buổi tư vấn khá dài nhưng không kém phần thú vị. Câu chuyện của em theo các câu hỏi từ từ mở ra với nhiều thông tin làm chính bản thân em ngạc nhiên. Ồ, hồi trước tới giờ em không nghĩ theo cách này cô ạ. Và cảm xúc em càng về cuối càng nhẹ nhàng hơn. Ủa, vậy là sếp em cũng kiên nhẫn và quan tâm đến em vậy hả cô? Em cứ tưởng sếp muốn đuổi em sớm đó chứ. Theo tôi, một chuyên viên tư vấn hướng nghiệp, thì em đang ở trong một vị trí hoàn toàn không phù hợp với những khả năng thiên phú của em. Em có khả năng ở một lĩnh vực hoàn toàn khác và đã có nhiều thành quả rất tốt trong lĩnh vực ấy. Nhưng em lại chọn công việc hiện tại. Kết quả là em thường phải cố gắng rất nhiều chỉ để hoàn thành công việc được giao ở mức tạm chấp nhận được. Em mất tự tin, sếp bực, đồng nghiệp bị ảnh hưởng. Nhưng ở mặt khác, mọi người đều yêu quý em, thích có sự hiện diện của em trong văn phòng. Đó có lẽ là lý do chính khiến em vẫn còn làm việc tại vị trí này. Em hoàn toàn đồng ý với phân tích trên, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là phát hiện đó không làm em quan tâm bằng việc nhận ra rằng sếp em không hề ghét em như em tưởng. Bên cạnh những khoảnh khắc bực bội của sếp khi em lầm lỗi, sếp đã cố gắng rất nhiều để giúp em trong cương vị hiện tại, kiên nhẫn với những lỗi chuyên môn của em và luôn tìm cách hỗ trợ hay khen ngợi em khi có thể. Việc hiểu ra những điều đó đã nhấc khỏi lòng em những gánh nặng bao ngày nay, giúp em có quyết định và chuẩn bị tốt hơn cho cuộc hành trình sắp tới. Em không phải là người trẻ duy nhất tôi gặp có những quyết định nghề nghiệp hoàn toàn dựa trên cảm tính. Họ rời bỏ hay tiếp tục làm ở một vị trí công việc chỉ vì họ rất quý tình cảm đồng nghiệp, đặc biệt là sợi dây liên hệ với sếp trực tiếp. Xin đừng hiểu lầm, ở đây không có chuyện tình cảm éo le như trong các phim tình cảm chúng ta hay thấy trên TV đâu nhé. Ở đây hoàn toàn là tình cảm thuần túy giữa người với người. Đặc biệt, nếu họ có xuất thân từ cùng một trường đại học, có cùng nền tảng văn hóa, có cách suy nghĩ và cách làm việc khá giống nhau. Trong trường hợp trên, chắc người sếp của bạn trẻ nọ cũng nhức đầu lắm vì khả năng chuyên môn trong công việc của nhân viên mình. Nhưng bạn ấy cũng là người trẻ, cũng tôn trọng tình cảm giữa mình và nhân viên, cũng coi trọng sự hòa hợp trong văn phòng nên ráng gồng mình chịu đựng, có khi còn làm việc thay cho em ấy để khỏi bị tội lỗi. Ở những trường hợp trên, tôi thẳng thắn chia sẻ cùng các em. Có lẽ đã đến lúc mình nên buông tay bước đi em ạ. Rời bỏ một công việc không có nghĩa là mình phản bội lại đồng nghiệp của mình. Không đồng nghĩa với việc mình bỏ rơi họ. Không còn là bạn bè họ, càng không có nghĩa là mình là kẻ thua cuộc đâu em. Rời đi một vị trí không phù hợp mình đúng lúc kèm với sự hiểu biết về bản thân sẽ giúp mình tìm ra một vị trí thích hợp hơn ở nơi khác, giúp mình phát huy điểm mạnh, đồng thời vẫn giữ được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và sếp cũ. Nếu ở quá lâu, mình từ từ cũng sẽ bị đào thải, nhưng lại theo cách mà cả hai bên đều rất buồn. Tương tự như vậy, nếu đang ở trong vị trí cấp trên của ai đó và gặp trường hợp như trên, hãy giúp nhân viên của bạn nhận ra điểm mạnh thật sự nằm ở đâu. Nếu có vị trí phù hợp với điểm mạnh của em ấy trong công ty, thì có thể giúp em ấy chuyển vào vị trí ấy. Nếu không có, thì hãy thẳng thắn phân tích và cho em ấy cơ hội tìm nơi làm việc khác. Đó mới thật là quan tâm và yêu thương họ. Vì khi giữ họ ở vị trí không phù hợp, bạn chỉ làm cho họ ngày càng mất tự tin, bị khủng hoảng mà hiệu quả trong đội bạn càng ngày càng xuống thấp. Tôi mong chờ một ngày nọ, cô bé dễ thương trên sẽ quay về chia sẻ với tôi một câu chuyện hoàn toàn khác. Câu chuyện em đã tìm được vị trí thích hợp với mình. Ở thời điểm hiện tại, tôi tin rằng em đang từng bước đi về phía ấy. Dưới đây là những lá thư cùng những lời tự sự từ các sinh viên hay cựu sinh viên mà tôi đã gặp và tư vấn vào những năm trước. Với sự cho phép của các em ấy, tôi chia sẻ lời tâm sự về những trải nghiệm của họ ở phần này như món quà cho lớp đàn em trẻ hơn với lời nhắn. Có thể ở lúc hiện tại em đang rối tung rối mù, không biết nên đi về đâu, không biết phải quyết định gì. Nhưng một ngày nào đó thì mọi việc sẽ ổn. Hãy sống trọn từng giây phút và khi cần thì ngừng lại, suy ngẫm, so sánh mình với bản thân một năm trước đây rồi đứng lên đi tiếp các em nhé. Rất nhiều khi người ta thường nghĩ đến thành công như một kết quả tròn trịa đẹp đẽ. Nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ lại thì thành công là những gặt hái nhỏ bé hàng ngày, là trải nghiệm hơn là đích đến.